Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm xin kính chào và có lời chúc mừng năm mới 2020 đến quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ tư, mùng 1 tháng Giêng năm 2020 gồm những nội dung sau đây: tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo bài giảng tĩnh tâm mùa vọng 2019 cho giáo triều Roma của vị giảng thuyết viên Phủ Giáo Hoàng. Kế đó là chuyên mục Hành trình với lời Chúa và sau cùng là tiết mục Gương chứng nhân. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Georgia. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh ủng hộ chủ quyền Georgia. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, tuyên bố rằng Tòa Thánh hoàn toàn ủng hộ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Cộng hòa Georgia. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đến viếng thăm Cộng hòa Georgia trong 3 ngày, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 12 năm 2019 vừa qua. Đức Hồng Y Parolin đã tuyên bố như trên hôm 29 tháng 12 năm 2019 trong cuộc gặp gỡ tại Hội đồng thành phố Tbilisi và nhắc lại rằng Tòa Thánh thuộc vào số những nước đầu tiên trong cộng đồng quốc tế nhìn nhận nền độc lập của Georgia và mở sứ quán tại Tbilisi. Đức Hồng Y nói thêm rằng chỉ cần ở Tbilisi vài tiếng đồng hồ cũng có thể cảm thấy sự tử tế, các giá trị, các truyền thống văn hóa và tôn giáo của nhân dân Georgia. Nước này đã bám rễ sâu trong Kitô giáo và là một trong những nước kỳ cựu nhất trong thế giới Kitô. Trước đó, Đức Hồng Y Parolin đã viếng thăm Đức Thượng Phụ Ilya thứ hai, giáo chủ chính thống Georgia. Lên tiếng trong việc này, Đức Hồng Y nói với Đức Thượng Phụ và những người hiện diện rằng, tôi muốn chuyển đến quý vị lời chào thăm của Đức Giáo Hoàng. Tôi gặp Đức Giáo Hoàng hôm thứ Hai 23 tháng 12 và nói với Ngài là tôi sẽ đi Georgia vào dịp gần lễ Giáng sinh. Vừa khi tôi nói đến tên Georgia, nét mặt Ngài đầy vui mừng và bảo tôi chuyển những lời chào thăm nồng nhiệt đến Đức Thượng Phụ. Trong ngày đầu tiên khi đến Georgia ngày 28 tháng 12, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã gặp Thủ tướng Gakaria và thảo luận về tình hình tại Abkhazia và Skin Valley là hai miền của Georgia bị Nga chiếm đóng, cũng như về những mong ước của Georgia thuộc về Âu Châu. Thủ tướng đã cảm ơn Đức Hồng Y về sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Georgia, cũng như dấn thân đào sâu sự cộng tác với Vatican. Trong chuyến đi này, Đức Hồng Y Parolin cũng viếng thăm trại tị nạn Terovani có từ 11 năm nay và vùng gọi là đường ranh chiếm đóng hay là biên giới lưu động. Hôm 29 tháng 12, Đức Hồng Y đã gặp bác sĩ Vaza Gaprindasvili mới được trả tự do khỏi nhà tù Tisvali ở miền bị Nga chiếm đóng. Ngoài ra, Đức Hồng Y cử hành thánh lễ với các tín hữu công giáo ở Georgia, một cộng đoàn bé nhỏ nhưng rất tích cực trong lĩnh vực thăng tiến con người và về các hoạt động từ thiện. Tin Đức Quốc. Phản ứng về vụ sát hại 11 Kitô hữu Nigeria. Tổ chức bác ái Missio của Hội đồng Giám mục Đức bày tỏ lo âu lớn về vụ 11 tín hữu Kitô ở miền đông bắc Nigeria bị quân khủng bố Hồi giáo hành quyết và phổ biến hành động tàn bạo này qua video. Tuyên bố hôm 28 tháng 12 năm 2019 vừa qua tại thành phố Aachen, nơi có trụ sở tổ chức Missio ở Đức, Linh mục Chủ tịch Dirk Bingener nhận định rằng vụ tấn công khủng bố vừa qua và các hoạt động tuyên truyền của nhóm Hồi giáo cực đoan không được gây chia rẽ thêm tại Nigeria. Trái lại, cần tăng cường các hoạt động đối thoại liên tục. Sau vụ nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram ở Nigeria sát hại 7 người trong dịp lễ Giáng sinh, một băng video mới được nhóm dân quân nhà nước Hồi giáo ở tỉnh Tây Phi gọi tắt là ISWAP phổ biến hôm 26 tháng 12 để cuộc hành quyết 11 tín hữu Kitô ở miền đông bắc Nigeria. Video mang tựa đề Sứ điệp gửi các tín hữu Kitô trên toàn thế giới do một người mang mặt nạ tuyên đọc và cho biết muốn trả thù vụ quân đội Mỹ tấn công sát hại al-Baghdadi của nhà nước Hồi giáo IS. Video chiếu cảnh tượng các dân quân mang mặt nạ chém đầu 10 người Kitô hữu bị bịt mắt và người thứ 11 bị bắn chết. Đức cha Ignatius Kaigama, tổng giám mục giáo phận thủ đô Abuja, chủ tịch hội đồng giám mục Nigeria, tuyên bố với tổ chức Missio rằng những cuộc tấn công của các nhóm khủng bố Hồi giáo nhắm làm suy yếu Kitô giáo, đồng thời đó cũng là một hành vi dã man chống lại con người mà mọi người thiện chí lên án. Theo Đức tổng giám mục Kaigama, khi phổ biến video hành quyết các Kitô hữu, các nhóm khủng bố Hồi giáo muốn thu hút sự chú ý của dư luận thế giới đối với họ để tạo nên một phản ứng của các tín hữu Kitô. Qua việc tuyên truyền này, những kẻ khủng bố muốn gây nản chí và bất mãn nơi các tín hữu Kitô để kích thích họ chống lại những người Hồi giáo. Nhưng chúng tôi sẽ làm hết sức để chiến lược leo thang và lạm dụng tôn giáo như thế không thành công. Đức cha chủ tịch hội đồng giám mục Nigeria cũng cảnh giác dư luận đừng vì các cuộc tấn công khủng bố như vậy mà nghi ngờ mọi người Hồi giáo, vì phản ứng như thế là rơi vào trầm của những kẻ khủng bố. Linh mục Bingener, chủ tịch Missio Đức nói rằng, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ giáo hội tại Nigeria trong cuộc đối thoại liên tôn là cách thức tốt nhất để phòng ngừa các cuộc xung đột và để phá vỡ chiến lược của những kẻ khủng bố Hồi giáo. Trong 10 năm qua, các vụ khủng bố của các nhóm Hồi giáo tại Nigeria đã làm cho từ 20 đến 30 ngàn người bị thiệt mạng, trong đó số nạn nhân Kitô và Hồi giáo ngang nhau. Trong những tuần lễ gần đây, lực lượng Boko Haram và ISWAP gia tăng các hoạt động tấn công. Tin Paris, Pháp Quốc. Công trình tu sửa nhà thờ chính tòa Paris sẽ kéo dài hàng chục năm. Theo một chuyên gia người Đức về kiến thiết và bảo trì, công trình tu bổ nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris bị hỏa hoạn có thể kéo dài hàng chục năm, mặc dù Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố công trình này sẽ được hoàn tất trong 5 năm. Tuyên bố trên đài phát thanh Tây Đức hôm 28 tháng 12 năm 2019 vừa qua, nữ kiến trúc sư Barbara Schottwerner, cựu trưởng ban bảo trì nhà thờ chính tòa giáo phận Cồn ở Đức, cho biết như trên, vì theo bà, tuy hỏa hoạn ngày 15 tháng 4 năm 2019 chỉ xảy ra ở mái nhà thờ Đức Bà, nhưng phần lớn bên trong thánh đường cũng bị thiệt hại, vì các phần mái rơi xuống và vì các vết cháy. Vẫn còn có những hòn đá từ mái vòm nhà thờ rơi xuống và những xà bị cháy ở các tường. Bà Barbara Schock cũng là trưởng ban phối hợp các trợ giúp của Đức cho công trình tu bổ nhà thờ chính tòa Paris. Bà ghi nhận một điều may mắn cho nhà thờ tại đây là không có những cơn bão mạnh từ sau trận hỏa hoạn cách đây 8 tháng rưỡi. Tuy nhiên, người ta không thể nói là sẽ không có những phần khác của mái vòm rơi xuống. Bà Barbara cũng ghi nhận một vấn đề khác, đó là để dập tắt hỏa hoạn, các lính cứu hỏa Paris đã dùng hàng tấn nước lấy từ sông Seine không trong sạch và phun thẳng vào nhà thờ. Tất cả những dơ bẩn của sông Seine nay đang bám vào các tường nhà thờ và người ta chưa biết hậu quả của tình trạng này ra sao. Dầu sao, người ta dự đoán cần ít nhất 10 năm mọi bức tường thánh đường mới hoàn toàn khô ráo. Dầu vậy, bà Barbara vẫn tỏ ra lạc quan và tin rằng nhà thờ chính tòa nổi tiếng của Paris một ngày kia sẽ tìm lại vẻ huy hoàng. Bà nói, các đồng nghiệp người Pháp chu toàn công việc rất tốt, và cảm ơn Chúa về phương diện tài chính cũng không có vấn đề nhờ nhiều người hảo tâm đóng góp. Dự kiến cần ít nhất 500 triệu euro, tuy rằng nhiều xí nghiệp hứa tài trợ nhưng chưa gửi tiền đến, nhưng họ cam kết trả tiền vừa khi cần tiền. Tổng cộng số tiền 320.000 các ân nhân hứa giúp nay lên tới gần 1 triệu euro. công trình tu bổ sẽ thực sự bắt đầu vào năm 2021 và hiện nay người ta còn đang ở trong giai đoạn chuẩn bị. Tin Luxembourg. Đức Hồng Y Hollerich kêu gọi trợ giúp người di dân và tị nạn. Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, Tổng giám mục giáo phận Luxembourg, kêu gọi cảm thương và trợ giúp những người di dân và tị nạn. Trong bài giảng Thánh lễ Giáng sinh hôm 25 tháng 12 năm 2019 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Luxembourg, Đức Hồng Y Hollerich thuộc dòng tên đã đưa ra lời kêu gọi trên đây và nhắc đến cuộc viếng thăm ngài thực hiện hồi tháng 5 năm ngoái tại trại tị nạn Lesbo bên Hy Lạp, theo lời yêu cầu của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y nói đến tình trạng suy đồi tại trại tị nạn này, nơi Đức Thánh Cha đã đích thân đến viếng thăm hồi tháng 4 năm 2016. Đức Hồng Y Hollerich tố cáo sự kiện các trẻ em lớn nhỏ ở trong trại Lesbo không tiếp xúc với dân chúng và bị bóc lột. Có những trẻ em bị mất tích, có những em khác bị bó buộc hành nghề mại dâm trẻ em. Có những em được dạy cách ăn trộm, cũng không thiếu những em bị hãm hiếp và bạo hành. Thật là những điều tàn bạo. Đức Hồng Y nói thêm, thật là điều ô nhục vì chúng ta đã không làm gì để giúp đỡ các em. Điều đó không xảy ra ở nơi xa xăm, nhưng tại Hy Lạp, tại Âu Châu và Liên Hiệp Âu Châu này. Đức Hồng Y Hollerich, năm nay 61 tuổi, nguyên là giáo sư tại Đại học Sophia của dòng tên ở Tokyo, Nhật Bản. Ngài cũng là vị Hồng Y đầu tiên của giáo hội tại Luxembourg và hiện là Chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên Hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMEX. Trong bài giảng Thánh lễ Giáng sinh vừa rồi, Đức Hồng Y mời gọi các tín hữu hãy tin và sống trong hy vọng, đặc biệt trong mùa lễ này, và nói rằng chúng ta có thể sống với hy vọng mang lại cho cuộc sống của mình ý nghĩa. Đức Hồng Y không quên nhắc đến cuộc chiến chống thay đổi khí hậu và nhấn mạnh rằng những người chịu đau khổ nhiều nhất vì sự thay đổi khí hậu chính là những người kém may mắn hơn ở các nước thuộc thế giới thứ ba, tức là những người đang tị nạn chạy sang Âu Châu. Tin Budapest, Hungary. Thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Hungary về các vấn đề xã hội. Nhân dịp Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 52 sẽ được tiến hành tại Budapest vào trung tuần tháng 9 năm 2020. Hội đồng Giám mục nước này đã công bố thư mục vụ về các vấn đề xã hội cấp thiết và kêu gọi mọi người góp phần giải quyết. Đại hội Thánh thể quốc tế sẽ tiến hành từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 9 năm 2020 về chủ đề Tất cả các nguồn mạch của ta ở nơi còn. Hội đồng Giám mục Hungary công bố một thư chung về các vấn đề xã hội trầm trọng tại nước này, từ cuộc khủng hoảng về dân số cho đến gia đình, nạn nghèo đói, vấn đề giáo dục và các phong trào tị nạn. Đây là lần đầu tiên kể từ 25 năm nay các giám mục Hungary công bố thư mục vụ xã hội. Thư mang tựa đề Canh tân trong tình thương, công bố hồi trung tuần tháng 12 năm 2019 và nhắm trình bày các vấn đề xã hội dưới ánh sáng đức tin và xác tín rằng tin mừng có thể canh tân xã hội để làm cho nó trở nên nhân bản hơn theo thánh ý Chúa. Các giám mục Hungary đặc biệt phân tích tình trạng nghèo đói và lầm than tại nước này, trong đó có nhiều người già và trẻ em là nạn nhân. Các giám mục khẳng định rằng, nếu chúng ta không lắng nghe tiếng kêu của người nghèo, thì đạo Kitô của chúng ta kể như chết. Theo các vị lãnh đạo Công giáo, hiện nay tại Hungary có 20.000 người vô gia cư đang cần được trợ giúp khẩn cấp. Tình trạng này cũng xảy ra với những người du mục thuộc sắc tộc Rom. Hiện nay có hàng chục ngàn gia đình không tìm được những điều tối thiểu cho cuộc sống. Với các trẻ em lớn lên trong những hoàn cảnh như thế, thật là rất khó ra khỏi tình trạng nghèo đói. Các giám mục Hungary cũng tố giác tình trạng nhiều người già phải sống trong cô độc và bị bỏ rơi. Về cuộc khủng hoảng dân số và gia đình, thư mục vụ của các giám mục Hungary cổi bỏ canh tân nền văn hóa Kitô để nâng đỡ gia đình và bảo vệ sự sống. các vị nhận xét rằng, nhân danh những ý tưởng cực kỳ tự do cấp tiến, hôn nhân gia đình như một định chế, cũng như niềm tin nơi Thiên Chúa đang bị tấn công tại nhiều nơi ở Âu Mỹ. Trong chiều hướng này, các giám mục Hungary tái khẳng định lập trường của giáo hội chống lại phá thai, ngừa thai và kêu gọi các nhà lập pháp hãy tôn trọng lập trường này, cũng như gia tăng trợ giúp các phụ nữ mang thai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần tiếp theo bài giảng tĩnh tâm mùa vọng năm 2019 cho giáo triều Roma của vị giảng thuyết viên phủ giáo hoàng. Tiếp tục bài giảng tĩnh tâm mùa vọng năm 2019 cho giáo triều Roma tại nhà nguyện Mẹ Đấng Cứu Chuộc trong điện tông tòa của Vatican. Cha Raniero Cantalamessa, giảng thuyết viên phủ giáo hoàng, tiếp tục bài giảng có tựa đề bài ca Magnificat trường truyền giáo như sau. Một cái nhìn mới về thế giới. Như tôi đã nói, Magnificat được tạo thành từ hai phần. Những gì thay đổi giữa phần thứ nhất và phần thứ hai không phải là ngôn ngữ được sử dụng, cũng chẳng phải là âm điệu. Từ quan điểm đó, bài ca này là một dòng chảy không bị gián đoạn, không có sự phá vỡ. Các động từ tiếp tục ở thì quá khứ, tường thuật lại những gì Chúa đã làm, hay đúng hơn là những gì Ngài đã bắt đầu làm. Chỉ có bối cảnh hành động Thiên Chúa đã thay đổi. Từ những gì Ngài đã thực hiện nơi mẹ, chúng ta chuyển sang những gì Ngài đã làm cho thế giới và cho lịch sử. Nói cách khác, phần tiếp theo đề cập đến những tác động từ việc Chúa quyết định tỏ mình ra, và điều đó ảnh hưởng thế nào đối với nhân loại và lịch sử. Ở đây, chúng ta có một đặc điểm thứ hai của sự khôn ngoan được đề cập đến trong Kinh Thánh. Trong đó, kết hợp sự tỉnh táo trong cách nhìn thế giới, với sự say sưa do sự tiếp xúc với Thiên Chúa mang đến, và cân bằng sự hân hoan và phó thác cho Thiên Chúa, với chủ nghĩa hiện thực phê phán đối với lịch sử và con người. Trong phần thứ hai của Magnificat, sau khi vui mừng trong Chúa, Đức Maria hướng ánh mắt sâu sắc của mình vào những gì đang xảy ra trên thế giới. Sử dụng một loạt các động từ mạnh mẽ ở thời bất định. Từ câu 51 trở đi, Đức Maria mô tả một sự kéo xuống và đảo ngược triệt để các vị trí của con người. Kẻ bị hạ bệ, người được nâng lên, người được ban của đầy dư, kẻ bị đuổi về tay trắng. Một bước ngoặt bất ngờ và không thể đảo ngược mọi thứ, bởi vì đó là công việc của Thiên Chúa, và Thiên Chúa không bao giờ thay đổi hoặc phản lại lời nói của chính mình như con người. Trong sự thay đổi này, hai nhóm khác nhau xuất hiện. Một bên là những kẻ giàu có kiêu hãnh, và bên kia là những người đói khát khiêm nhường. Điều quan trọng là phải hiểu sự đảo ngược này và nó bắt đầu từ đâu, nếu chúng ta muốn tránh những hiểu lầm về toàn bộ bài thánh ca này, và cùng với nó là các mối phúc thật có thể được dự đoán ở đây, trong gần như cùng những từ ngữ tương tự. Chúng ta hãy nhìn vào lịch sử, những gì thực sự đã xảy ra khi biến cố được Đức Maria nêu lên trong bài ca bắt đầu được thực hiện. Phải chăng sẽ có một cuộc cách mạng xã hội bên ngoài, qua đó người giàu đột nhiên bị bần cùng hóa, và người nghèo đói được nhận lãnh đầy những điều tốt đẹp? Phải chăng sẽ có một sự phân phối công bằng hơn giữa các tầng lớp xã hội? Không, không phải đâu. Phải chăng kẻ quyền thế thực sự bị kéo xuống khỏi ngai vàng và người khiêm nhường được nâng lên? Không, Herode tiếp tục được gọi là đức vua, trong khi vì chính ông ta mà Đức Maria và Thánh Giuse phải chạy trốn sang Ai Cập. Nếu những gì được mong đợi chỉ là một sự thay đổi xã hội ở bề ngoài, thì lịch sử đã dạy chúng ta rằng điều đó không đúng. Vậy thì, sự đảo ngược này đã diễn ra ở đâu? Thưa, nó đã diễn ra trong đức tin. Vương quốc của Thiên Chúa đã thể hiện ra, mang lại một cuộc cách mạng thầm lặng, nhưng triệt để. Như thể có thứ gì đó đột nhiên được phát hiện gây ra sự đảo lộn giá trị bất ngờ. Người giàu giống như những người đã tích lũy được khối tài sản lớn, nhưng khi thức dậy vào một buổi sáng, họ thấy mình nghèo khổ vì sự mất giá đến 100% đã diễn ra chỉ sau một đêm. Trái lại, người nghèo và người đói khát được hưởng lợi vì họ sẵn sàng chấp nhận tình huống mới này và không sợ sự thay đổi mà nó sẽ mang lại. Trái tim của họ đã sẵn sàng. Như tôi đã đề cập, sự đảo ngược được Đức Maria đề cập đến trong bài hát của mẹ, tương tự như những gì Chúa Giêsu công bố trong các mối phúc thật và trong dụ ngôn về người đàn ông giàu có. Đức Maria nói về sự giàu có và nghèo khó bắt đầu từ Thiên Chúa. Một lần nữa, mẹ nói, Coram Deo, trước nhan Thánh Chúa, Thiên Chúa, chứ không phải là con người, là thước đo của mẹ. Mẹ thiết lập nguyên tắc cánh chung, có tính chung cuộc. Do đó, khi nói rằng chúng ta đang đối diện với một sự đảo ngược trong đức tin, thì điều đó không có nghĩa là nó không thực tế và triệt để, hoặc không nghiêm chỉnh. Nó nhiều hơn như thế rất nhiều. Đây không phải là một mô hình được tạo ra bởi những con sóng trên cát, mà con sóng tiếp tục sẽ cuốn trôi đi. Đó là một sự giàu có vĩnh cửu, và một sự nghèo đói cũng vĩnh cửu như thế. Nhận xét về biến cố truyền tin, Thánh Irene nói rằng, Đức Maria, lòng đầy hân hoan, đã thốt lên một cách tiên tri nhân danh hội thánh, linh hồn ngợi khen Chúa. Đức Maria giống như nghệ sĩ độc tấu, bắt đầu một giai điệu mà dàn hợp xướng phải hát theo. Điều này giải thích diễn đạt, Đức Maria, mô hình của giáo hội, được các giáo phụ sử dụng và được Công đồng Vatican thứ hai công nhận. Nói rằng, Đức Maria là mô hình của giáo hội, có nghĩa là mẹ là sự nhân cách hóa của giáo hội, là đại diện dễ nhận biết của một thực tại tâm linh. Điều đó có nghĩa là mẹ là mô hình gương mẫu của giáo hội, theo nghĩa là ý tưởng về giáo hội được thực hiện hoàn hảo trước hết nơi mẹ. Đồng thời, mẹ là thành viên chính, là gốc rễ và trái tim của giáo hội. Nhưng giáo hội có ý nghĩa gì ở đây và ở chỗ mà Thánh Irene nói, Đức Maria hát bài Magnificat nhân danh hội thánh. Không phải nhân danh giáo hội về mặt danh nghĩa, nhưng là nhân danh một giáo hội thực sự. Nghĩa là không phải một giáo hội trừu tượng, nhưng là một giáo hội cụ thể, bao gồm những người và những linh hồn tạo nên giáo hội. Magnificat không chỉ được đọc mà còn được sống. Mỗi người trong chúng ta nên biến nó thành của riêng mình, thành bài thánh ca của chúng ta. Khi chúng ta nói, linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thì chữ tôi ấy phải là một tham chiếu trực tiếp. Thánh Ambrosio đã viết, xin cho linh hồn Đức Maria ở trong anh chị em, để anh chị em hân hoan trong Chúa. Đúng là về phương diện thể lý, mẹ của Chúa Kitô chỉ có một, nhưng tất cả các linh hồn đều có Chúa Kitô trong đức tin, bởi vì mỗi tín hữu đều đón nhận vào chính mình lời của Thiên Chúa. Dưới ánh sáng của những nguyên tắc này, bây giờ chúng ta hãy cố gắng áp dụng bài ca của Đức Maria cho chính chúng ta, cho giáo hội và các linh hồn, để học biết những gì chúng ta phải làm để có thể nên giống như Đức Maria, không chỉ trong lời nói mà còn trong hành động. Khi Đức Maria loan báo việc hạ bệ những người quyền thế và kiêu hãnh, bài Magnificat nhắc nhở giáo hội về thông điệp thiết yếu mà giáo hội phải công bố với thế giới. Bài ca ấy dạy giáo hội phải có tính tiên tri. Giáo hội sống và thực hành bài thánh ca của Đức Trinh Nữ khi giáo hội lặp lại cùng với Đức Maria. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Giáo hội lặp lại điều này với đức tin, tạo ra sự khác biệt giữa điều này và tất cả các lời loan báo khác. Giáo hội cũng có quyền kêu gọi sự chú ý đến công lý, hòa bình và trật tự xã hội, vì giáo hội là thông dịch viên về luật tự nhiên, được công nhận, và là người bảo vệ các lệnh truyền của Chúa Kitô về tình huynh đệ. Hai tầm nhìn, về Thiên Chúa và về thế giới, tuy khác biệt, nhưng chúng không tách biệt và có ảnh hưởng tương tác với nhau. Việc tuyên xưng đức tin về những gì Thiên Chúa đã làm trong lịch sử cứu độ trở thành dấu chỉ tốt nhất về những gì con người đến lượt mình phải làm trong lịch sử cá nhân của mình, và đúng hơn là những gì bản thân giáo hội về phương diện bác ái phải làm đối với những người giàu có liên quan đến ơn cứu rỗi của họ. Magnificat không phải là lời kích động việc hạ bệ những kẻ quyền thế khỏi ngai vàng của họ nhằm nâng lên những người khiêm nhường, nhưng đó là lời cảnh báo lành mạnh dành cho người giàu có và quyền thế về nguy cơ to lớn mà họ gặp phải, như trong câu chuyện ngụ ngôn về ông phú hộ được Chúa Giêsu đưa ra sau này. Do đó, Magnificat không phải là cách duy nhất để đối mặt với vấn đề mà ngày nay có thể cảm nhận rõ rệt hơn bao giờ, là giàu có và nghèo đói, là đói khát và thừa mứa, có những cách hợp pháp khác đến với chúng ta từ lịch sử, chứ không phải từ đức tin, mà các Kitô hữu hỗ trợ và giáo hội phân định. Nhưng cách thế được nêu trong Kinh Thánh phải được giáo hội công bố luôn luôn cho tất cả mọi người, như là một nhiệm vụ đặc thù của mình, và qua đó, giáo hội hỗ trợ những nỗ lực chung của tất cả những người thiện chí. Điều này luôn luôn có giá trị phổ quát và có liên quan. Nếu tình cờ có một lúc, một nơi nào đó không còn bất công hay bất bình đẳng xã hội giữa con người với nhau, mọi người đều giàu có và hài lòng, thì giáo hội vẫn phải tuyên bố, như Đức Maria đã làm, rằng người giàu có, Chúa đuổi về tay trắng. Trên thực tế, giáo hội còn phải công bố điều đó với một nhiệt tình thậm chí còn lớn hơn nữa. Magnificat có liên quan ở các nước giàu có cũng như ở các nước thuộc thế giới thứ ba. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài giảng tĩnh tâm mùa vọng năm 2019 cho giáo triều Roma của vị giảng thuyết viên phụ giáo hoàng. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện và được đăng tải trên trang tin Việt Catholic. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần cuối của bài giảng tĩnh tâm nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần trước chúng ta đã tìm hiểu xong sách Diễn Ca. Từ tuần này, cùng với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, chúng ta sẽ tìm hiểu sách Tiên tri Jonah với phần mở đầu nói về bối cảnh lịch sử của thời Tiên tri Jonah. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Hôm nay chúng ta đọc sách Tiên tri Jonah, cho nên các anh chị lấy sách Jonah để sẵn ở trước mặt. Các anh chị nhớ lại xem trong một năm phục vụ thì có dịp nào mà ta đi lễ và ta nghe đọc sách Tiên tri Jonah? Dịp nào? Lễ? Lễ cho, rất chính xác. Thứ tư lễ cho, bài đọc thứ nhất bao giờ cũng trích sách Tiên tri Jonah đi giảng cho dân thành Ninive, rồi người ta ăn năn sám hối, người ta mặc áo nhọn, người ta sức cho. Thế cho nên mình sẽ sức cho. Và khi đọc vào thứ tư lễ cho thì hội thánh chọn cái trích đoạn mà Jonah đi giảng cho dân thành Ninive. Và đương nhiên cái trích đoạn đó nhấn mạnh đến nội dung ý nghĩa là gì? Sám hối của mùa cháy. Đương nhiên rồi. Dĩ nhiên là trích đoạn đó rất hay. Thế nhưng nếu ta chỉ giới hạn sách Jonah vào có một đoạn sách đó mà thôi, thì ta chưa thấy được cái hướng đi và nội dung của toàn bộ cuốn sách. Chính vì thế mà hôm nay có dịp học sách tiên tri Jonah, ta sẽ thấy rõ hơn. Bao giờ đọc một tác phẩm, người ta cũng đặt mình vào trong bối cảnh. Ta đọc truyện Kiều của Nguyễn Du thì mình phải đặt cái truyện Kiều đó vào trong bối cảnh lịch sử Việt Nam cách đây mấy trăm năm. Mai mốt mà người ta đọc những cuốn tiểu thuyết, những tác phẩm văn học được viết sau năm 1975 ở Việt Nam, thì người ta cũng phải đặt mình vào bối cảnh, người ta mới hiểu nó rõ hơn được. Mỗi một tác phẩm văn học nó phản ánh thời đại mà nó xuất hiện. Cho nên cũng thế, để hiểu sách tiên tri Jonah thì ta cần phải đặt mình vào trong bối cảnh. Tôi viết đầy đủ cho các anh chị ở trong bài viết rồi, nhưng mà để cho nó dễ hiểu thì tôi nhắc lại một vài điểm mốc của lịch sử để chúng ta dễ nắm vấn đề. Nhắc lại thôi, ông vua nào có công thống nhất đất nước mà? Học rồi phải. Vua David phải không? Vua David có công thống nhất đất nước. Sau David là đến vua gì nào? Salomon. Nhưng mà đến thời con của Salomon đó thì đất nước Israel có còn được thống nhất không? Bị chia cắt thành Israel và Judah. Có 12 chi tộc thì bên Israel là bao nhiêu chi tộc? 11 chi tộc. Có khi quên mất rồi. Còn ở bên Judah thì chỉ có một chi tộc, đó là chi tộc Judah. Tình trạng chia cắt đó còn kéo dài, ta không nói chi tiết làm gì. Nhưng mà ở đây có một vài điểm mốc của lịch sử này, tức là năm 722 thì Assyria tấn công Israel và đưa một số đông dân chúng đi lưu đày. Năm 722, dĩ nhiên là phải tính trước Chúa Giêsu, trước Công Nguyên. Rồi không chỉ có một cuộc lưu đày này mà thôi, còn có một cuộc lưu đày khác vào năm 587. Lần này đó là đế quốc Ai Cập nó đánh gục Assyria, và vì thế nó đem dân Israel đi lưu đày sang Babylon. Cho nên ta mới có cái bài hát là bên sông Babylon tôi ngồi tôi khóc tôi nhớ Sion. Rồi 50 năm sau, tức là đến năm 538, thì dân lưu đày được hồi hương. Ông vua ra sắc chỉ cho dân được hồi hương là ông vua Kiro, vua ngoại giáo. Thế nhưng mà Thánh Kinh mô tả là ông ấy hành động theo ý của Chúa, ra sắc chỉ để cho dân được hồi hương. Như vậy tức là vào thế kỷ thứ 6 trước Chúa Giêsu thì dân lưu đày được hồi hương, được trở về quê quán của mình và xây dựng lại đền thánh Jerusalem. Và chính trong cái thời điểm không phải ngay sau cuộc lưu đày, nhưng mà bước vào thế kỷ sau, tức là thế kỷ thứ 5 đó, thì chúng ta thấy sách Jonah được biên soạn. Biên soạn trong cái bối cảnh như vậy. Các anh chị chỉ cần nhớ một số mốc lịch sử mà thực sự tôi có viết sẵn trong bài rồi, nhưng mà viết văn viết thì viết liên tục như vậy. Còn khi ghi ra đây này, ta sẽ thấy nó sáng hơn. Nhớ đến những cuộc lưu đày, nhớ đến thời gian hồi hương. Tại làm sao phải nói đến chuyện này? Bởi vì có nói đến bối cảnh này thì mình mới hiểu được tại làm sao có vấn đề đặt ra ở trong sách Jonah.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về bí quyết sống tươi trẻ của Đức Thánh Cha Francisco dù bước sang tuổi 83. Đức Thánh Cha sống với niềm an bình nội tâm và Ngài giải thích cách Ngài đã sống điều đó trong những năm qua. Đơn sơ, hài hước, sống an nhiên với Thiên Chúa và với chính mình chắc chắn là điều cốt yếu của suối nguồn tươi trẻ, giúp cho Đức Thánh Cha Francisco khỏe mạnh dù bước sang tuổi 83. Đức Thánh Cha sinh ngày 17 tháng 12 năm 1936, gia nhập dòng tên ở tuổi 21 và thụ phong linh mục cách đây đúng 50 năm, trước khi Ngài bước sang tuổi 33. Ở tuổi 55, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá và trở thành tổng giám mục Buenos Aires ở tuổi 61. Năm 64 tuổi, Ngài được thăng hồng y, và lúc 76 tuổi thì Ngài được bầu làm đấng kế vị Thánh Phêrô. Bây giờ, lịch gặp gỡ cũng như đi đây đi đó của Ngài thì dày đặc, lắm khi làm Ngài mệt mỏi rã rời. Nhưng Ngài luôn có những bí quyết giúp Ngài giữ vững năng lượng làm việc, và hầu hết những bí quyết đó chúng ta đều có thể noi theo. Sau đây là một số bí quyết của Ngài. Điều quan trọng nhất là nhận biết quà tặng của Thiên Chúa. Ngài nói, bình an của tôi là món quà Chúa ban. Tôi hy vọng bình an ấy sẽ không rời bỏ tôi. Bí quyết thứ hai, phó thác mọi khó khăn cho Thánh Giuse. Đức Thánh Cha nổi tiếng về lòng sùng kính Thánh Giuse. Chắc chắn niềm tin kiên vững mà Ngài đặt nơi Thánh Quan Thầy Hội Thánh luôn gìn giữ Ngài bình an. Ngài nói, nếu gặp khó khăn thì tôi viết thư cho Thánh Giuse trên một mảnh giấy và đặt dưới tượng Ngài trong phòng tôi. Đó là bức tượng Thánh Giuse nằm ngủ. Bây giờ thì Ngài ngủ trên chiếc gối là những mảnh giấy nhỏ. Năm 2017, Đức Thánh Cha đã giải thích như thế khi trả lời phỏng vấn nhật báo Ý Corriere della Sera. Bức tượng gợi lại khung cảnh Thánh Giuse đón nhận sứ điệp của Thiên Chúa. Chính trong giấc mơ mà Ngài được báo mộng hãy đón nhận Đức Maria về làm vợ mình và hãy đưa Đức Maria và hài nhi trốn khỏi tay vua Herode. Lòng sùng kính Thánh Giuse của Đức Thánh Cha Francisco bắt đầu từ khi Ngài mới 17 tuổi. Lúc đó, Ngài nhận được tiếng Chúa gọi để làm linh mục ở tại Vương cung Thánh đường Thánh Giuse. Đức Thánh Cha nói rằng, đặt bức tượng Thánh Giuse trên bàn sát bên giường ngủ thì hữu hiệu hơn bất cứ viên thuốc ngủ nào. Bí quyết thứ ba là tìm nghỉ ngơi trong Chúa. Mỗi ngày, Đức Thánh Cha Francisco dành thời gian nghỉ ngơi trong Chúa và phân định thánh ý Chúa. Đức Thánh Cha giải thích, Thiên Chúa mạc khải kế hoạch yêu thương của người khi chúng ta nghỉ ngơi. Và Ngài nói thêm rằng, sự nghỉ ngơi này cần thiết cho sức khỏe tinh thần và thân thể chúng ta. Cho dù khó tạo được không gian yên tĩnh nghỉ ngơi trong Chúa, nhưng điều cần thiết nhất là lắng nghe tiếng Chúa và hiểu được điều Ngài muốn chúng ta thực hiện. Bí quyết thứ tư, ngủ sớm và thức dậy sớm. Đức Thánh Cha Francisco giữ thời gian biểu đều đặn. Người ta nói Ngài đi ngủ trước 9 giờ tối và thức dậy trước 4 giờ sáng. Ngài cũng nghỉ ngơi đôi chút sau bữa trưa. và Đức Thánh Cha thấy bình an trong lòng khi giấc ngủ ập đến lúc Ngài cầu nguyện. Ngài mỉm cười thú nhận khi trả lời phỏng vấn năm 2017. Đôi khi tôi ngủ lúc cầu nguyện. Thánh Teresa hài đồng Giê-xu nói rằng mình cũng ngủ như thế, nhưng thánh nữ vẫn làm Chúa vui lòng. Đức Thánh Cha giải thích một Kitô hữu cần phải sống với Thiên Chúa như trẻ thơ trên đôi tay của cha mình vậy. Vì đây là một trong nhiều phương thế làm vinh danh Chúa, cảm thấy mình như trẻ thơ trên cánh tay người. Bí quyết thứ năm là cầu nguyện giúp giải tỏa căng thẳng. Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng cầu nguyện là phương thế hữu hiệu nhất để đánh tan mọi căng thẳng. Ngài cầu nguyện rất nhiều. Ngài nói, tôi cầu nguyện theo cách của tôi yêu mến sắp các giờ kinh phụng vụ và luôn mang theo bên mình. Tôi cử hành thánh lễ và lần hạt hàng ngày. Khi tôi cầu nguyện, tôi luôn quy hướng về kinh thánh, và lúc ấy bình an tràn ngập tâm hồn tôi. Bí quyết thứ sáu là luôn hài hước. Đức Thánh Cha Francisco viết trong cuốn Thiên Chúa Mãi Trẻ Trung, nếu không có sự hài hước thì khó mà hạnh phúc. Đức Thánh Cha nói rằng người Kitô hữu cần có sự hài hước vì nó giúp chúng ta yêu đời, luôn hăng hái với mọi việc. Ngài trích dẫn lời của nhà văn Chesterton, cuộc sống rất quan trọng nên ta đừng làm cho nó nghiêm trọng quá. Vào năm 2014, Ngài nói với giáo triều Roma rằng Ngài đọc kinh cầu xin ơn hài hước của Thánh Thomas More hàng ngày. Sau đây là kinh cầu xin ơn hài hước của Thánh Thomas More. Lạy Chúa, xin cho con được tiêu hóa tốt và xin ban cho con có của ăn để tiêu hóa. Xin Chúa ban cho con một cơ thể khỏe mạnh và sự hài hước cần thiết để duy trì sức khỏe đó. Xin cho con một tâm hồn đơn sơ để con biết trân trọng những gì cao đẹp, không dễ dàng sợ hãi khi nhìn thấy sự dữ, mà luôn tìm cách để đặt mọi thứ về đúng chỗ của nó. Xin cho con một tâm hồn không biết đến buồn chán, không cằn nhằn, thở dài hay than vãn, cũng không căng thẳng quá mức, vì điều đó làm con vướng bận với cái tôi của mình. Xin cho con có khiếu hài hước tốt. Xin cho con có thể nói lời vui đùa để khám phá chút niềm vui trong cuộc sống và có thể chia sẻ niềm vui đó với người khác. Amen. Bí quyết thứ bảy, biết xa tránh tội lỗi và vâng theo thánh ý Chúa. Suối nguồn tươi trẻ của Đức Thánh Cha Francisco được tìm thấy nơi lương tâm trong sáng của Ngài. Ngài giải thích, điều làm có người già nua đi không phải là năm tháng, mà là tội lỗi. Vì thế, Đức Mẹ là mẫu gương sáng chói nhất về cách duy trì sự trẻ trung. Đức Thánh Cha lưu ý, sự trẻ trung của Đức Mẹ không phải ở nơi tuổi tác, cũng không ở vẻ đẹp bên ngoài của Mẹ. Nhiều bức họa trình bày Mẹ đang ngồi trước mặt Thiên Thần, tay cầm cuốn sách. Cuốn sách ấy là Kinh Thánh. Mẹ luôn lắng nghe lời Chúa và dành thời giờ ở bên Chúa. Lời Chúa là bí quyết sống của Mẹ, lời ở bên trái tim và nhập thể trong cung lòng Mẹ. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta theo gương Mẹ, mở lòng đón nhận ơn trẻ trung bằng cách tránh tội lỗi và sống trong ánh sáng, biết vâng theo thánh ý Chúa. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát thanh tiếp theo. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.